chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Kết quả bước đầu cho thấy những nỗ lực này đang mang lại một số hiệu quả tích cực và được ghi nhận qua bài viết sau đây. Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ, tốc độ đổi mới công nghệ của tỉnh giai đoạn 2021-2022 đạt 17,3%, tăng so với mức 11% của giai đoạn 2020-2021. Con số này đáp ứng mục tiêu đề ra từ 17-20% và phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của một số doanh nghiệp địa phương. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ chia sẻ, kết quả này cho thấy các chính sách hỗ trợ của tỉnh đang đi đúng hướng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin. Năm 2023, tỉnh đã hỗ trợ 5 doanh nghiệp được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, vượt 25% so với mục tiêu đề ra. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Sampo 9 Tâm Linh, thị xã An Nhơn. Từ một doanh nghiệp nhỏ chuyên về dược liệu, công ty đã mạnh dạn đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quy trình sản xuất. Kết quả, doanh nghiệp không chỉ được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, mà còn tạo ra được sản phẩm chất lượng cao có sức cạnh tranh trên thị trường. Ông Trần Minh Tâm, giám đốc công ty chia sẻ, việc được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã mở ra nhiều cơ hội mới cho chúng tôi. Chúng tôi không chỉ được hưởng ưu đãi về thuế, mà còn có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký chứng nhận khoa học và công nghệ, tỉnh cũng triển khai các hình thức hỗ trợ khác như đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, hỗ trợ quảng bá sản phẩm và chuyển giao công nghệ. Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định là một trong những đơn vị được hưởng lợi từ chính sách này. Sản phẩm tấm panel ALC chịu lực chống cháy của công ty đã được giới thiệu rộng rãi và tìm được khách hàng trên thị trường. Với những kết quả đạt được, tỉnh Bình Định đang từng bước khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp công nghệ cao. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ, vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của đổi mới công nghệ, đồng thời cần có cơ chế hỗ trợ linh hoạt hơn, đặc biệt là trong việc tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, siêu bão Yagi cơn bão số 3 vừa gây thiệt hại rất nặng cho các tỉnh phía Bắc nước ta. Chỉ là một phần của loạt hiện tượng thời tiết cực đoan mà thế giới phải đối mặt trong vài năm qua dưới tác động của biến đổi khí hậu. Chính hiện tượng biến đổi khí hậu khiến cho bão mạnh hơn và do vậy siêu bão xuất hiện ngày một nhiều. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn. Theo đài Euronews, dù có sức tàn phá dữ dội, siêu bão Yagi mới chỉ là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai trong năm 2024. Xếp thứ nhất là siêu bão Beryl, cơn bão càn quét khắp châu Mỹ hồi đầu tháng 7. Hai cơn bão này cùng loạt siêu bão có sức tàn phá cao trên thế giới hồi năm 2023, cho thấy các hình thái thời tiết cực đoan đang ngày càng khắc nghiệt hơn. Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu IPCC nhận định thực chất số lượng bão nhiệt đới trên thế giới khó có thể tăng trong tương lai. Tuy nhiên, cường độ của chúng sẽ tăng lên mức cao nhất dưới tác động của biến đổi khí hậu và chính do hiện tượng biến đổi khí hậu khiến cho bão mạnh hơn. Yếu tố quan trọng trong việc hình thành các cơn bão nhiệt đới là luồng không khí nóng ẩm. Tại các vùng biển nhiệt đới gần xích đạo với nước biển đủ ấm, thường cần ít nhất 27 độ C, nhiệt độ cao làm bốc hơi lượng nước lớn và tạo ra không khí nóng ẩm trên bề mặt đại dương. Khi luồng không khí này bốc lên, nó mang theo năng lượng từ mặt biển vào khí quyển, để lại một khoảng không khí trống gần mặt biển và tạo ra khu vực áp suất thấp. Không khí xung quanh bị hút vào khu vực áp suất thấp này. Sự chuyển động đó tạo ra luồng khí xoáy tròn quanh khu vực áp suất thấp. Nếu các điều kiện thuận lợi được duy trì, bao gồm nhiệt độ mặt biển cao, cơn bão sẽ tiếp tục mạnh lên và có thể phát triển thành bão nhiệt đới. Khi cơn bão di chuyển vào đất liền hoặc vùng nước lạnh hơn, nó mất nguồn năng lượng chính từ nước biển ấm. Điều này làm cho cơn bão suy yếu dần và cuối cùng tan rã. Dẫn lời nhiều nhà khí tượng học, đài Euronews cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến các đại dương ấm lên, qua đó cung cấp thêm năng lượng để bão phát triển. Bên cạnh đó, việc khí quyển ấm hơn cũng khiến độ ẩm tăng và lượng mưa nhiều hơn. Điều này khiến hiện tượng lục lội trở nên phổ biến và nặng nề hơn. Và châu Á là nơi chịu tác động khí hậu nặng nề nhất. Hồi cuối tháng 7, Đại học Rowan, Mỹ, Đại học Nanyang, Singapore và Đại học Pennsylvania, Mỹ cùng công bố kết quả nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu lên cường độ bão ở Đông Nam Á. Dựa trên phân tích 64.000 mô hình bão trong quá khứ và tương lai, trải dài từ thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 21, nhóm phân tích nhận thấy các cơn bão nhiệt đới ở Đông Nam Á đang thay đổi theo một xu hướng, hình thành gần bờ hơn, tăng sức mạnh nhanh hơn và duy trì cường độ khi vào đất liền lâu hơn. Điều này khiến nhiều đô thị ven biển của Đông Nam Á đối mặt rủi ro với bão lớn hơn, trong đó có Hải Phòng, Yangon và Bangkok. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, châu Á là khu vực chịu tác động của các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan nhất thế giới trong năm 2023. Nhiệt độ trung bình bề mặt biển của cả châu Á năm 2023 ở mức cao thứ hai trong lịch sử, cao hơn 0,91 độ C so với giai đoạn 1991-2020 và 1,87 độ C so với giai đoạn 1961-1990. Nhiệt độ khu vực mặt biển ở Tây Bắc Thái Bình Dương cao nhất lịch sử, trong khi cả Bắc Băng Dương cũng phải đối diện hiện tượng sóng nhiệt đại dương. Thậm chí, hiện tượng ấm lên tại tầng mặt của đại dương từ 0 đến 700 mét dưới mặt biển cũng diễn ra nhanh gấp 3 lần mức trung bình của thế giới tại khu vực Tây Bắc biển Ả Rập, biển Philippines và các vùng biển phía Bắc Nhật Bản. Quý thính giả đang nghe chương mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Với phần cuối của chương mục, chúng tôi chuyển đến quý thính giả một số thông tin khoa học và công nghệ thời gian gần đây.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định lùi thời hạn ngừng cung cấp dịch vụ sóng 2G từ ngày 15 tháng 9 năm 2024 sang ngày 15 tháng 10 năm 2024. Quyết định này được đưa ra nhằm hỗ trợ các nhà mạng khắc phục hậu quả bão số 3, một cơn bão lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng viễn thông và ảnh hưởng đến khả năng liên lạc của người dân. Cơn bão đã gây ra sự tàn phá lớn cho các nhà mạng, khiến công tác chuyển đổi từ dịch vụ 2G gặp khó khăn. Theo thống kê, vẫn còn khoảng 3,4 triệu thuê bao 2G trên toàn quốc. Tại tỉnh Bình Định, số liệu tính đến ngày 15 tháng 9 cho thấy Viettel vẫn còn 23.270 thuê bao đang sử dụng thiết bị 2G, trong khi đó VNPT còn 3.145 thuê bao chưa chuyển đổi. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản đồng ý cho Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ duy trì nâng cấp hạ tầng Trung tâm Dữ liệu và Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh với tổng kinh phí không vượt quá 10 tỷ 480 triệu đồng. Từ nguồn chi hành chính nhà nước, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2025, Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh đang duy trì triển khai 5 dịch vụ cơ bản và 3 dịch vụ mở rộng, gồm giám sát an toàn thông tin, giám sát an ninh trật tự của đô thị, giám sát thông tin trên môi trường mạng, giám sát điều hành giao thông và dịch vụ phản ánh hiện trường, tổng hợp giám sát điều hành hệ thống giám sát dịch vụ công và hệ thống thông tin kinh tế xã hội. Công ty cổ phần IBB Sai Chi ở phường Tam Quang, thị xã Hoài Nhơn, doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh tráng, bún phở vừa được Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung năm 2024. Trước đó, vào ngày 24 tháng 8, công ty này được trao danh hiệu Top 5 Thương hiệu uy tín chất lượng quốc gia 2024. Sản phẩm của công ty Sai Chi được chứng nhận hợp chuẩn ISO 22000 FDA, được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.